Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, lâu nay thì Bắc Kinh luôn luôn khẳng định chính sách một Trung Hoa. Và tương tự như Hồng Kông thì xem Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Hoa Kỳ và nhiều nước khác cũng phải công nhận cái chính sách một Trung Hoa này. Nhưng mà thưa anh, càng ngày người ta càng nói nhiều đến tiềm năng xảy ra xung đột vũ lực trong trường hợp Trung Quốc muốn lấy lại Đài Loan, bởi vì giới lãnh đạo Đài Loan lâu nay sẵn sàng chống lại chuyện đó, thưa anh. Nhưng mà cái lo lắng này có cái cơ sở nào không anh?
Người ta phải đi ngược lại thời gian một chút xíu để nhìn thấy cái vấn đề này. Đó là kể từ đầu thập niên 1970 của thế kỷ trước, khi mà Tổng thống Nixon bắt đầu nghĩa là ve vãn Trung Quốc. Người ta cho rằng ông Nixon đã đánh thức một cái con cọp đang ngủ, và bây giờ con cọp đó chừng vài chục năm sau đã vươn mình đứng dậy và trở thành một cái mãnh hổ, và có một cái lực lượng, một cái sức mạnh đủ sức để mà đối chọi với lại cường quốc duy nhất của thế giới bây giờ là Hoa Kỳ. Năm 1979 chẳng hạn, thì khi mà cộng đồng thế giới nói chung với cái sự thúc đẩy bên trong của Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc là một đại diện duy nhất của quốc gia Trung Hoa đó, tại Hội đồng Liên Hợp Quốc đó, thì người ta cảm thấy là cái số phận của Đài Loan dường như đã bị bỏ rơi. Nhưng mà cho đến nay thì Đài Loan vẫn còn sống sót và có thể nói là đã phát triển một cách thần kỳ ở trong suốt cái thời gian đó, và trở nên một cái quốc gia có cái nền kinh tế lớn mạnh, có một cái nền dân chủ vững chắc. Người ta nhìn vào con số thì người ta cũng có thể thấy rằng là so với Trung Quốc thì Đài Loan chỉ là một cái cậu bé tí đứng bên cạnh một anh chàng khổng lồ là Trung Quốc. Đài Loan chỉ có 24 triệu dân, trong khi Trung Quốc đến có 1.4 tỷ dân lần thứ anh. Nhưng mà ngược lại thì cái lợi tức tính theo đầu người của Đài Loan nó lên 30.000 Mỹ Kim một năm, trong khi đó ở Trung Quốc thì chỉ bằng 1/3 số đó mà thôi. Và người ta cũng ít có tưởng tượng được rằng với một cái đảo quốc nhỏ hẹp, với một cái dân số ít oi như vậy mà Đài Loan hiện là chủ nợ của rất là nhiều quốc gia khác trên thế giới, và có một cái nền công nghiệp bán dẫn đứng hàng đầu thế giới. Và đây cũng chính là những cái yếu tố mà khiến cho nhiều quốc gia nhìn lại là phải chăng cái sự công nhận gọi là một quốc gia hai chế độ của họ đối với Trung Hoa đó, từ những cái thập niên 70 của thế kỷ trước, bây giờ tức là 70 năm sau, nó có còn đúng hay không? Hay là cái tình thế nó đã thay đổi và đã đến lúc Đài Loan cũng có thể tự đứng một mình để mà có thể nghĩa là tương tác với thế giới, mặc dù là bây giờ chính phủ Đài Loan dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Dân Tiến của Tổng thống, của nữ Tổng thống Thái Anh Văn có thể là một cái quốc gia độc lập hay không? Và cái điều đó nó đang biến Đài Loan trở thành một cái điểm nóng nhất ở trên ba, là một cái địa điểm nguy hiểm nhất của thế giới bây giờ.
Nhưng mà thưa anh, dựa vào đâu để mà nói rằng là Đài Loan đang ở trong tầm ngắm của Trung Quốc? Thậm chí có người còn nói rằng là Hoa Kỳ có vẻ bắt đầu lo là không thể ngăn được Trung Quốc xâm lược Đài Loan.
Vâng, trong một thập niên vừa qua, và đặc biệt là 5 năm trở lại đây đó, thì Trung Quốc đã phát triển cái sức mạnh quân sự của mình với một cái tốc độ nhanh chóng và với một cái quy mô rộng lớn. Thí dụ như là Hải quân Trung Quốc trong 5 năm qua đã tung ra khoảng cỡ 90 cái chiến hạm cỡ lớn và tàu ngầm ở Thái Bình Dương, tức là gấp 5 lần cái so với Mỹ chẳng hạn. Và mỗi năm Trung Quốc sản xuất khoảng 100 máy bay chiến đấu hiện đại, và có vô số cái hỏa tiễn có thể tấn công Đài Loan, hoặc là có thể tấn công cả các cái căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, tại Nhật Bản, tại đảo Guam, v.v. Và đặc biệt là cái sự nghĩa là bành trướng của Trung Quốc đến các cái rạn san hô hoặc là những cái bãi đá ngầm ở Biển Đông, ở cái khu vực quần đảo Trường Sa ở vùng biển Đông Nam Á chẳng hạn, trở thành những cái căn cứ quân sự. Và do đó họ đang biến Trung Quốc từ một cái con cọp đang ngủ, từ một cái anh mà lúc trước người ta hay mô tả là một cái Á Đông bệnh phu đó, tức là một cái người bệnh của vùng Đông Á, trở thành một cái mãnh hổ và trở thành có thể là một cái cường quốc dẫn đầu thế giới ngày nay. Nhưng mà với một cái thế mạnh như vậy, Hoa Kỳ không thể nào không giật mình và không thể nào không tỉnh thức được trước cái một cái sự đe dọa nặng nề như vậy, và đặc biệt là với một cái nghĩa vụ hay là một cái trách nhiệm, hay là đúng hơn vì cái quyền lợi của chính Hoa Kỳ trong cái việc bảo vệ cho Đài Loan, cho Nhật Bản, cho Hàn Quốc.
Nhưng mà không biết có ai hình dung ra được nếu như mà có một cái cuộc chiến như vậy thì nó sẽ như thế nào anh, cái quy mô nó ra làm sao?
Ông người ta không thể nào mà lường trước được những cái hậu quả khủng khiếp của một cái cuộc chiến tranh như vậy, đặc biệt là một cái cuộc chiến tranh đối đầu trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mặc dù rằng là những cái sĩ quan cao cấp của Hải quân Hoa Kỳ, thí dụ như là Đô đốc Phil Davidson chẳng hạn, một tư lệnh lực lượng Ấn Độ Thái Bình Dương, đã ra tường trình trước cái Thượng viện Mỹ hồi tuần trước rằng là cái nguy cơ mà Trung Quốc tấn công Đài Loan thì có thể là sẽ xảy ra trong vòng 6 năm tới. Và một người khác là Đô đốc John Aquilino chẳng hạn, là người kế nhiệm ông Davidson, lại khẳng định rằng là Hoa Kỳ cần phải khẩn cấp tăng cường lực lượng Mỹ để mà răn đe hoặc là bảo vệ các đồng minh, vì viễn cảnh mà Bắc Kinh xâm lăng bằng vũ lực đối với Đài Loan thì cận kề hơn là chúng ta tưởng. Và đó là những cái lời cảnh báo không phải là đến từ những cái nhân vật soàn soàn như tôi với anh, nhưng mà rõ ràng đó là những cái người nắm giữ được trong tay những cái tin tức tình báo, hoặc là nắm giữ được trong tay những cái là sự là tương quan lực lượng giữa đôi bên vân vân. Và do đó một cái cuộc chiến tranh giữa mà đối đầu trực tiếp giữa Bắc Kinh và Washington, nó sẽ làm nghĩa là biến đổi hẳn cái khuôn mặt của thế giới, nếu mà không nói lần là nhân loại sẽ có thể trải qua một cái cuộc nghĩa là chiến tranh nó có tính cách tàn khốc và không có thể đo lường nổi.
Thực ra thì cũng không ai có thể đoán quyết được cái chuyện đó, phải không anh? Bởi vì là thực sự ra đó, Trung Quốc lâu nay thì vẫn cứ hăm he là sẽ lấy lại Đài Loan, kể cả bằng vũ lực. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ mặc dù chính thức thì vẫn công nhận cái chính sách một Trung Quốc, nhưng mà vẫn thường xuyên, tức là có những cái động thái để mà dùng chữ răn đe thì có lẽ cũng không chính xác lắm, nhưng mà có vẻ giống như là nói cho Trung Quốc biết là chúng tôi có mặt ở đây nhé. Lấy thí dụ như là cái hồi cuối thập niên 70, năm 79 thì an ninh Đài Loan vẫn là cái vấn đề lớn đối với Hoa Kỳ. Rồi đến năm 96 thì khi mà Trung Quốc bắn thử hỏa tiễn xuyên eo biển Đài Loan đó, thì Tổng thống Mỹ vào lúc đó là ông Bill Clinton đã ra lệnh cho hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Nimitz đến cái vùng biển này. Cho nên là Bắc Kinh là chấm dứt các cái vụ bắn thử hỏa tiễn đó. Thành thử ra là luôn luôn nó có cái chuyện gọi là hai bên phải dè chừng nhau, thưa anh.
Vâng, người ta không nghĩ rằng là ông Tập Cận Bình hoặc là ông Joe Biden là những cái người nóng đầu đến cái mức mà bấm cái nút vũ khí nguyên tử để mà trực chiến với nhau đâu. Bởi vì họ là những cái nhà lãnh đạo cái tầm cỡ thế giới thì họ không thể nào mà không có nghĩ đến những cái hậu quả chiến tranh khủng khiếp như vậy. Nhưng mà đôi bên đang có thể là thăm dò nhau, có thể là chơi những cái đòn cân não với nhau, và có thể dùng đó như là những cái điều kiện để mặc cả, để thương thuyết về các cái quyền lợi của hai nước vân vân. Chúng ta cũng biết rằng là Trung Quốc là bậc thầy của các cái gọi là những cái chiến thuật quân sự. Họ có những cái tên tuổi lẫy lừng như ông là cái thời Chiến Quốc như, hoặc là thời Tám Quốc như là ông Chu Du, ông Khổng Minh, và có thể là một cái người được cả thế giới nghĩa là nghiêng mình ngưỡng phục, đó là ông Tôn Tử chẳng hạn. Thì họ luôn luôn có những cái áp dụng những cái chiến thuật vào những cái thời điểm thích hợp và với những cái phương cách mà họ cho rằng là có lợi nhất. Mà bây giờ người ta nhìn thấy cái phương cách mà ông Tập Cận Bình đang sử dụng có lẽ là cái phương cách mà bên phía Tây Phương cũng đang sử dụng, đó là phương cách cây gậy và củ cà rốt. Tức là đưa ra một cái miếng mồi, nhưng mà kèm theo một cái miếng đồi, mồi đó là một cái roi. Một cái, nếu mà anh chịu táp cái miếng mồi thì ok, còn không, nếu mà anh không chịu táp cái miếng mồi thì tôi sử dụng cái roi để trừng phạt, như vậy thôi. Và cái miếng mồi của Trung Quốc hiện nay là rõ ràng là một cái thị trường 1 tỷ tư dân với một cái lực lượng hay là một cái công xưởng gọi là sản xuất của thế giới vân vân, và cái giai cấp trung lưu càng ngày càng là tăng tiến mở rộng hơn với cái nhu cầu tiêu thụ nó nhiều hơn, khiến cho cả thế giới phải thèm thuồng nhìn về cái thị trường này. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái cây gậy của Trung Quốc nó cũng mạnh không kém, đó là những cái lực lượng hải quân gia tăng, những cái loại vũ khí tối tân được chế tạo vân vân, thì rõ ràng là đôi bên đều có những cái thế thủ của họ với nhau. Nhưng mà người ta, một cái câu hỏi có thể là người ta chưa có tìm được cái câu trả lời ngay bây giờ đó, thì là ông Tập Cận Bình muốn cái gì? Có thể là người ta nói rằng là cái chính sách cây gậy và củ cà rốt đó thì nó có thể duy trì được nguyên trạng, nhưng mà không có tạo cho ông Tập Cận Bình một cái tính, nghĩa là chính danh, hay là có một cái tên tuổi để lại trong cái lịch sử của Trung Quốc như là cái người thống nhất đất nước chẳng hạn. Thì có thể ông sẽ không còn cái kiên nhẫn để mà làm cái chuyện đó, bởi vì trong năm tới thì sẽ là cái năm cuối cùng của hai nhiệm kỳ tổng bí thư của ông Tập Cận Bình, mặc dù rằng là người ta cũng dự đoán trước là ông Tập Cận Bình có thể sẽ là vượt qua cái điều luật của đảng, giống như là ông Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam vậy, để làm một cái nhiệm kỳ thứ ba hoặc là thứ tư không chừng. Và người ta cũng không biết là cái người kế nhiệm của ông Tập Cận Bình sẽ có những cái thái độ như thế nào. Nhưng mà cái sự mất kiên nhẫn hoặc là cái sự cạnh tranh gay gắt về cái địa vị số 1 trên thế giới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nó không cho phép ông Tập Cận Bình chần chờ thêm nữa. Và người ta không có thể nào mà quyết đoán rằng là ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục chơi cái trò củ cà rốt và cây gậy, hay là sẽ chơi chỉ toàn là cây gậy mà thôi.
Nhưng mà có bình luận gia nhận xét rằng là thực sự ra đó, cái hù dọa nhau cũng là một cái chiến lược thưa anh, bởi vì là có thể bất chiến tự nhiên thành chăng.
Vâng, cái bất chiến tự nhiên thành cũng là một cái chiến thuật của ông Tôn Tử trước đây cũng đã từng sử dụng, khi mà ông không có quân, hoặc là nếu mà chúng ta yếu thì phải dựa vào những cái thế nào, và hoặc là dựa vào những cái yếu tố tâm lý nào, dựa vào những cái hoàn cảnh của địch quân như thế nào để mà có thể không cần phải sử dụng đến cây gậy mà và vẫn được đắc thắng như thường. Thì bất chiến tự nhiên làm theo cái chuyện mà cái tình hình hiện tại của Trung Quốc, đặc biệt là trong cái bối cảnh đối đầu với lại Hoa Kỳ và các cái quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở vùng châu Á đó, thì là một cái chuyện có thể nó xảy ra. Nhưng mà theo một cái viên chức quốc phòng của Mỹ nhận xét về Trung Quốc đó, thì người ta thấy rằng là ông ấy nói rằng là thế giới chưa từng thấy một cái sự bành trướng quân sự với một cái tầm cỡ như vậy mà lại không đi kèm với một cái cuộc xung đột nào. Có nghĩa rằng là ông nói Trung Quốc đã hao tốn rất là nhiều khí tài quân sự, về nhân lực, về tiền bạc vân vân để mà trang bị rầm rộ như vậy, mà chẳng lẽ không có nổ ra một cái cuộc chiến tranh sẵn? Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì có thể đây là những cái đoàn hù dọa, và với một cái đúng là cái chữ răn đe đối với thế giới bên ngoài, ngoài Trung Quốc đó, thì nó có thể mang lại một cái hiệu quả nào. Và đó cũng chính là cái chuyện mà người ta nói là bất chiến tự nhiên thành, tức là không phải nổ súng, không phải bấm nút vũ khí nguyên tử, không phải phóng hỏa tiễn vân vân, nhưng mà vì cái sự các cái quốc gia mà đối đầu với Trung Quốc, có thể là vì sự an toàn của dân chúng của họ, vì muốn tránh một cái cuộc chiến tranh nó rất là tốn kém và đổ vỡ, thì người ta né tránh cái chuyện đó bằng cách là nhân nhượng cho Trung Quốc. Và có thể trong cái trường hợp này thì con cờ Đài Loan sẽ bị hy sinh.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.